sau khi trời yêu nghiệt xong sẽ lại. Không ngờ Tạch Đầu nghe đến đó liền xua tay nói: "Không phải cuốn lên như thế. Ta trước khi xuất môn, sư phụ đã ra lệnh cho ta, chúng ta là nhân sĩ chánh đạo, nếu gặp yêu nghiệt gây hại thì vì nghĩa không được từ nan, mà phải đem thân ra gánh vác, xem việc cỏ sát bản thân là việc tu hành. Về chuyện tiền nong gì đó, bất tất nói lại làm gì. Mọi người chỉ cần cho ta ăn no một bữa, ta ăn no rồi sẽ có khí lực để trừ yêu." Trấn Cửu nghe vậy vui vẻ vô cùng. Có được tiện nghi như vậy, tự nhiên còn gì tốt hơn. Lập tức nói liền một mạch: "Điều đó tự nhiên là được, tự nhiên là được. Mời tráng sĩ theo ta, nhất định sẽ làm tráng sĩ hài lòng." Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh nghe thấy lời nói của Thạch Đầu, trong lòng không hiểu tại sao kích động vô cùng. Lập tức thấy hổ thẹn, chỉ cảm thấy ngày trước sư phụ Siêu Lương cũng đã từng giáo đạo đồng môn sư huynh đệ, lúc gặp bất cứ chuyện gì bản thân sợ sệt không dám hành động thì đúng là đã làm mất mặt sư phụ. Nghĩ đến đạo lý ấy, hắn nhiệt huyết dâng trào, chỉ cảm thấy bản thân cũng là danh môn chánh phái, há có thể không quan tâm đến chuyện này sao. Nghĩ vậy rồi muốn bước ra mở miệng nói rõ thân phận và cùng với Thạch Đầu đi diệt trừ yêu nghiệt. Không ngờ chân hắn chưa nhấc lên nổi ba phần, chỉ mới nhấc khỏi mặt đất một chút, đột nhiên nghe thấy bên cạnh mình có một giọng nói mang theo mấy phần lo lắng, mấy phần nôn nóng: "À, vị tiểu ca này, trên đầu có mây đen, ấn đường hơi tối, trên mặt có tử khí, đại sự không được tốt lắm." Trương Tiểu Phàm vốn dĩ lòng đầy tâm sự, lời nói mới đến ngang cổ họng, đúng lúc muốn nói ra mấy lời để làm một việc chính nghĩa, đột ngột bị người ta nói vào tai mấy câu đó, kinh hãi giây lát, vội vã nén lời. Chẳng hề chú ý dưới chân nên bị loạn chọn một bước, đạp nhầm sang chỗ khác, không ngờ lại dẫm trúng một đống phân chó. Cái đống ấy chẳng hề nhỏ, Trương Tiểu Phàm vội nhảy dựng lên, nhưng nhận thấy dưới chân mùi bốc mùi xú uế. Mặc dù còn cách một lớp đế dày, vậy mà trong lòng vẫn thấy kinh tởm, cảm giác toàn thân run lên. Hắn tức giận quay ngoắt đầu lại, muốn xem người nói câu đó là ai. Chỉ thấy một ông lão đứng bên cạnh mình, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hoàn toàn tầm thường, không ngờ nhìn lại có mấy phần tiên phong hạt cốt, có dáng dấp của một cao nhân đắc đạo, khiến người ta mới nhìn qua đã có mấy phần kính trọng. Bên cạnh lão nhân còn có một tiểu nữ hài khoảng 7-8 tuổi, trên đầu có hai biếm tóc bể ngược lên trời, bẩm sinh hoặc bát khả ái, trên tay cầm một cây kẹo đường, đang ăn một cách thích thú. Trương Tiểu Phàm nhất thời bị phong thái của lão nhân đó trấn trụ, thành ra những lời sỉ vả chẳng thể nói ra miệng. Đúng lúc đang định nói điều gì đó, nhưng chỉ thấy lão nhân đó nhìn xuống dưới chân hắn, không những không có vẻ gì hối tiếc, mà vẻ mặt còn tỏ ra rất khẩn cấp nói: "Ngươi xem, ngươi xem, đó không phải là điềm rất đáng kể là gì?" Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi: "Cái gì?" Lão nhân nhìn hắn thật thà nói: "Ngươi chưa từng nghe câu nói thông tục, vẫn phải phân chó, Phật đèn bất thân, mười người chết chính, bất hạnh đầy trời." Trương Tiểu Phàm cứng miệng, rồi run run nói: "Chưa từng nghe. Trước đây ta chỉ nghe sư huynh nói qua, khi một người gặp vận đạo cực tốt, mọi người có thể nói anh ta giống phải phân chó nên vận đế." Lão nhân ngây người ra một lúc, rồi lắc đầu quầy quậy nói:
"Hồ đồ, hồ đồ, đúng là chuyện vớ vẩn."
Trương Tiểu Phàm hỏi: "Tại sao vậy?" Lão nhân giải thích:
"Bởi vì nói vậy, thì ngươi bình thường có cố ý dẫm vào phân chó không?"
Trương Tiểu Phàm giật mình, nghĩ đến ngày trước khi ở trên đại đúc phong. Do thân phận mình nhỏ nhất nên thường phải làm mấy việc bẩn thỉu, và sư phụ Điềm Bất Dịch có nuôi một con chó đại hoàng rất to. Trương Tiểu Phàm lập tức lắc đầu quầy quậy. Lão nhân gật gù hỏi tiếp:
"Ngươi có nhìn thấy người khác cố ý dẫm vào phân chó chưa?"
Trương Tiểu Phàm lắc đầu đáp: "Ở đâu mà có chuyện đó?"
"Đúng rồi."
Lão nhân đó vỗ tay nói:
"Nếu đúng phân chó mang lại vận may, hả mọi người lại tránh né sao? Vả lại, phân chó là vật ô uế cực lâu, xú khí ngập trời, mọi người ghê tởm. Chẳng may dẫm phải, khó nói là không gặp vận rủi, ngược lại thì chẳng có gì may mắn."
Trương Tiểu Phàm nghe một lúc, cảm thấy câu nói đó rất có đạo lý, lại thấy lúc nãy bản thân quả thật sai lầm, lại nghĩ đến lời nói ban nãy của lão nhân. Đúng ra là nói những điều làm người ta kinh sợ, không kìm được đổ mồ hôi lạnh nói:
"Lão nhân gia ban nãy nói ta."
Lão nhân đó nhíu chặt đôi mày, nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt, khiến Trương Tiểu Phàm trong lòng rối tung lên, rồi cuối cùng nói:
"Hình như ngươi quả nhiên có tai nạn đại hùng, tốt hơn là mời đi đến bên kia, đợi ta xem tướng cho ngươi thế nào."
"Xem tướng?" Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên. Bây giờ hắn mới chú ý đến cây gậy tre lão nhân đang cầm trên tay. Bên trên có treo một tấm vải trắng, có viết bốn chữ: "Tiên nhân chỉ lộ." Vốn dĩ chỉ là coi tướng đoán mệnh, tuy nói như vậy nhưng Trương Tiểu Phàm trong lòng chẳng hề có ý dám khinh thường. Nguyên nhân không phải là hắn, mà là năm xưa Thanh Vân Tổ Sư sáng lập ra Thanh Vân Môn cũng đã từng là một tướng sư giang hồ. Đương nhiên bây giờ trong Thanh Vân Môn không có ai theo nghiệp này, nhưng Thanh Vân đối với tướng sư thập phần thân thiện, nếu không thì há chẳng khi sư diệt tổ sao? Trương Tiểu Phàm do dự một chút, nhưng nhận thấy rằng trong lúc hắn và lão nhân đó nói chuyện, đám dân trong trấn đã bao quanh đại hán to lớn tên gọi Thạch Đầu, rồi đã đi xa. Hắn lập tức trấn tĩnh tinh thần, trong lòng muốn trước hết để lão nhân đó xem cho một lượt, cũng không có gì là không nên. Dù sao ban nãy trấn trưởng cũng đã nói muốn mời đại hán to lớn ấy ăn no rồi mới đi trừ yêu, xem ra là vẫn còn thời gian. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu lại nhìn lão đầu đó nói:
"Được, phiền lão nhân gia xem tướng giúp ta."
Lão đầu ấy cười ha hả, lấy tay chỉ vào một cây đại thụ ở bên đường nói:
"Chúng ta đến chỗ đó nói chuyện nhé."
Nói xong quay mình bước đi. Trương Tiểu Phàm đang định đi theo, đột nhiên nghe thấy bên mình có một giọng nói trong trẻo:
"Đại ca ca."
Trương Tiểu Phàm ngẩn người, nhìn thấy tiểu nữ hài ban nãy đứng bên cạnh lão đầu ăn kẹo đường, lúc này chẳng hiểu vì sao lại cất tiếng gọi hắn. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của cô bé vô cùng khả ái, thì mỉm cười cúi xuống hỏi:
"Có chuyện gì thế tiểu muội muội?"
Cô gái nhỏ ấy khóe miệng chóp chép, phun ra mấy cái hạt, nhìn Trương Tiểu Phàm, trên mặt cười nhăn nhó nói:
"Dưới chân người có phân chó, rất là thối."
À, Trương Tiểu Phàm tức thì mặt mũi đỏ bừng, nhảy vội lên,
vẫy vẫy chân thật mạnh, cố dũ bỏ ế vật chính trên giày. Tiểu nữ hài ấy nhìn dáng điệu chật vật của hắn, khẽ cười a ha, rồi quay mình nhảy nhót đi đến đứng dưới bóng cây bên cạnh lão nhân gia đó.
Đến đây là hết chương 48. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 49.
Trù tiền. Tác giả Tiêu Lĩnh. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 49. Xem tướng.
Thầy khó khăn lắm mới rũ bỏ được chất bẩn dính vào chân. Trương Tiểu Phàm lúc đó mới quay đầu lại, chỉ nhìn thấy tiểu hài nữ đó đã đi đến bên lão nhân, lúc này đang nói nhỏ với lão nhân điều gì đó. Lão nhân lắng nghe, khẽ gật đầu, khóe miệng mỉm mỉm cười. Trương Tiểu Phàm mặt đỏ lên, không biết hai người đằng kia đang đùa cợt gì hắn, lưỡng lự bước tới hỏi:
Lão tiên sinh, xin hỏi vừa rồi nói tôi sắp gặp đại hung, điều đó có nghĩa gì?
Lão nhân nheo mắt nhìn vào hai mắt hắn, mỉm cười đáp:
Tiểu huynh đệ thiên đình đầy đặn, nhưng hai má hơi gầy, chắc chắn không phải là người sống trong phú quý, phải chăng?
Trương Tiểu Phàm trong lòng đột nhiên thấy tin tưởng ông ta đến 3-4 phần, gật đầu thốt:
Lão tiên sinh nói phải lắm, tôi xuất thân từ gia đình nông dân.
Lão nhân nở một nụ cười, khẽ vỗ vỗ nhẹ vào áo chàng, vẻ mặt bình thản.
Lão phù cũng thấy lông mày cậu dày rậm và thẳng, nhưng phía cuối lông mày bên phải có một nốt ruồi nhỏ. Đây là chỗ chủ về cha mẹ, sợ rằng song thân của cậu không còn tại thế.
Trương Tiểu Phàm giật mình, trong mắt tin tưởng thêm 3 phần nữa, lại gật đầu. Lão tiên sinh quả thật có tuệ nhãn, song thân đã mất từ hồi tôi còn niên thiếu.
Lão già liền mỉm cười nói: Mạo muội hỏi tiểu huynh đệ, có thể cho lão phu xem tay được không?
Trương Tiểu Phàm lúc này đã tin tưởng đến 7-8 phần, nghe nói liền đưa tay ra. Lão nhân vừa định xem thì tiểu hài nữ ở bên cạnh bỗng nhiên xòe một tay ra nắm lấy tay hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình, cô gái nhỏ này định học gia gia của mình chăng? Chỉ thấy cô cười ha ha rồi chạy đi, để lại trên tay hắn vài viên kẹo trơn dính, rất là khó chịu. Trương Tiểu Phàm không đuổi theo, ngây người giây lát, nhưng đối với trẻ con lại không thể mở miệng thoá mạ, tự cho rằng mình không gặp may. Lão nhân mỉm cười đưa cho hắn chiếc khăn lau:
Cháu gái lão phù cũng nghịch quá, tiểu huynh đệ đừng trách.
Trương Tiểu Phàm cười khổ, lấy khăn lau sạch tay xong, ngoảnh đầu lên đã thấy lão nhân và cháu gái đang cười cười nói với nhau, không biết lại nói chuyện gì nữa đây. Lão nhân ngó thấy Trương Tiểu Phàm đang nhìn mình, cười vui vẻ nói:
Tốt rồi, hãy để lão phu xem chỉ tay cho tiểu huynh đệ.
Trương Tiểu Phàm tuân lời đưa tay cho lão, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào tiểu hài nữ, sợ bị trêu lần nữa. Nhưng tiểu nữ đó giờ lại rất yên lặng, chỉ đứng đó nhìn hắn cười, cũng không hiểu là cười hắn điều gì. Lão nhân nhìn vào tay hắn, bỗng nhiên thần sắc biến đổi.
Trương Tiểu Phàm thất kinh hỏi: có chuyện gì sao?
Lão nhân cũng không nói nhiều, chỉ vào lòng bàn tay của Trương Tiểu Phàm đáp:
Tiểu huynh đệ, cậu có nhìn thấy đường bảo mệnh này không?
Trương Tiểu Phàm nhìn xuống, tự nhiên là không biết có gì bí ẩn, ngây ngô thốt:
gì cơ?
Lão nhân thần sắc nghiêm trọng đáp: lão phu nhìn đường bảo mệnh của cậu không giống với người bình thường, bắt đầu từ chỗ này, sau đó một đường bị đứt. Điều đó cho thấy thời niên thiếu của cậu chắc chắn đã trải qua một trường đại nạn, chỗ đứt rất sâu, chứng tỏ còn ảnh hưởng đến cả thân nhân, đường sống không rõ ràng. Nhìn vào đó, chỉ sợ lệnh tôn và lệnh đường đã qua đời ở trường kiếp nạn này.
Trương Tiểu Phàm trong lòng đau đớn, lúc này đã hoàn toàn tin tưởng vào lão nhân, xe miệng nói:
lão tiên sinh thật là còn hơn cả thần tiên, lời nói không hề sai trật.
Lão nhân thở dài tức khắc trả lời:
nguyên gặp đại nạn lại thoát ra được, cậu bảo mệnh có phúc.
Ở chỗ này thiếu nét chính là tướng Ngọc Tân Cách, tiếp nối được bản mệnh của cậu, vậy mới nói trong hùng có phúc.
Trương Tiểu Phàm lúc này trong tâm lại hiện lên hình ảnh của Phổ Trí, im lặng hồi lâu, cắn chặt răng lại:
vừa nãy lão tiên sinh nói tôi sẽ gặp đại nạn, không hiểu họ phúc thế nào, xin được nghe thêm.
Lão nhân cười nhẹ, tự nhiên ho lên hai tiếng, đáp lời:
Điều này
Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi: thế nào lão tiên sinh?
Lão nhân cười cười thốt:
không cần tiểu huynh đệ phải hỏi, lão phu đương nhiên là phải nói. Chỉ là ngày xưa đã định phải có quy củ, xem tướng phải thu tiền, cho nên...
Trương Tiểu Phàm tỉnh ngộ: lão tiên sinh hãy nói rõ phải hết bao nhiêu tiền.
Lão nhân mỉm cười nhìn hắn đáp lời:
12 lạng bạc.
Trương Tiểu Phàm đang định thò tay vào túi, nghe xong thốt:
đắt quá nhỉ, nhưng tôi chỉ có cả thảy 42 phân bạc thôi.
Lão nhân khẽ nhíu mày, tiếp ngay lời:
không sao không sao, lão phu và tiểu huynh đệ cũng được coi là có duyên, có gì cũng phải tương trợ cho nhau thôi.
Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm kích vạn phần, không kể đến việc sau này không có tiền để dùng, ngay lập tức đưa hết 42 phân bạc cho lão nhân.
Lão nhân thu tiền, chỉnh lại sắc mặt, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt Tiểu Phàm nói:
tiểu huynh đệ, ta thấy ấn đường của cậu có màu đen, hắc khí hiển hiện, chắc chắn là vận đạo không tốt, tiền đồ sắp tới sẽ gặp khó khăn và nguy hiểm, chẳng thà tự quay về, như vậy mọi hung kiếp đều được hóa giải hết.
Trương Tiểu Phàm giật mình hỏi: phải làm thế ư?
Lão nhân gật đầu: không thể khác được.
Trương Tiểu Phàm suy tư đáp:
nhưng tôi có việc gấp phải đi về hướng đông.
Lão nhân khuyên nhủ:
tiểu huynh đệ, có điều gì quan trọng hơn mạng sống của mình, quay về đi thôi.
Nói xong, hai tay lão chắp lại:
giang hồ gặp gỡ, quả là có duyên, hôm nay chúng ta chia tay, có ngày gặp lại.
Trương Tiểu Phàm nhíu chặt đôi mày, thẫn thờ gật gật đầu, nhìn theo bóng một già một trẻ đi xa dần. Đứng đợt ở chỗ bao người đang đi lại, dường như mất hết phương hướng, chẳng biết đi đâu. Ngay khi đi khuất sâu góc phố, lão nhân và tiểu hài nữ lập tức ẩn thân, ngoảnh đầu lại quan sát chỗ Trương Tiểu Phàm đứng.
chỉ thấy chàng trai đó ở giữa dòng người qua lại, nét mặt thẫn thờ. Một lúc lâu sau mới chuyển thân mình đi thẳng về phía trước. Thế là có 42 phân bạc vào tay. Lão nhân đột nhiên thay đổi thái độ, thò tay vào túi tiền, cẩn thận ngắm nhìn, miệng không ngớt mỉm cười. Tiểu hài nở nét trấn tĩnh, mắt nhìn lão nhân.
Gia gia, người làm sao kiếm được tiền được vậy?
Lão nhân vẫn mỉm cười, cất tiền đi, ngoảnh đầu nhìn tiểu hài nữ. Tiểu hoàng, ta đúng là không phải sống vô vọng khi có đứa cháu. Không ngờ có thể đọc được quá khứ, chịu khó học hỏi, nhất định sẽ thành một nhân tài kiệt xuất trong giới tứ học của ta. Tiểu hài nữ được gọi là tiểu hoàng chán nản đáp lời. Những quyển sách thô thiển đó có gì mà khó hiểu? Rõ ràng là ông hàng ngày chẳng chịu khó nghiên cứu, không ngờ vẫn giảng dạy ý nghĩa được. Nguyên là trong hai người này, người thật sự biết được chuyện của tiểu phàm là tiểu hài nữ. Chỉ trong vài phút đã biết được về tứ mệnh của hắn, rồi nói lại với gia gia của mình. Lão nhân hiển nhiên rất sủng ái tôn nữ, bị cháu gái chăm chọc cũng không hề phật ý, cười nói: cháu không nên khinh thường mấy quyển sách tướng số gia gia đưa cho cháu. Mệnh lý cửu toán và ngọc trụ tướng học là từ lão tổ sư Thanh Vân của chúng ta truyền lại. Cũng là cháu vốn thông minh, đối với tướng học lại có tài năng thiên phú. Nếu là người thường, chẳng hạn như là gia gia đây, dù có nghiên cứu cả đời cũng không hiểu được. Tiểu hoàng giễu môi, ngoảnh đầu thì không còn thấy bóng tiểu phàm đâu, quay lại hỏi: vừa rồi ông nói tiền đồ hắn rất khó khăn và nguy hiểm, thế nghĩ là thế nào? Lão nhân lại cười đáp: hiển nhiên là ta lừa gạt hắn rồi. Thế cháu nhìn tướng mạo hắn thế nào? Có thực sự sẽ gặp tai họa không? Tiểu hoàng lắc đầu đáp: cháu chỉ có thể xem tiền vận của người ta, còn về hậu vận chỉ biết sơ sơ một chút thôi, không thể xem rõ được. Lão nhân gật đầu: tốt, xem được tiền vận của người ta là nói được những cái đã xảy ra rồi, không thể nói bừa được. Hậu vận là những thứ chưa đến, chưa biết, chưa định rõ, là cảnh giới tối cao của môn tướng học chúng ta, đâu có dễ dàng xem được như vậy. Tiểu hoàng nhún vai, vừa bước đi cùng với gia gia vừa nói: tuy nhiên theo con thấy, hắn ta sắc mặt mệnh lý dường như thập phần quỷ dị. Đó là kiểu mệnh số vô cùng khó đoán, loạn ma mệnh, mà trong sách tướng có nói đến. Tướng này rất hiếm khi gặp. Kệ gã đó đi, tiền đã vào tay rồi, lại đây gia gia đưa người đi ăn. Khoan đã gia gia, người vừa nói về tổ sư Thanh Vân Tử của mình. Thường thì gia gia không nói chúng ta với Thanh Vân Môn là đồng tông, tại sao chúng ta không nhận Thanh Vân Môn? Với địa vị hiện tại của họ, thêm vào thứ bậc của gia gia, chẳng nổi tiếng, oai phong hơn sao? Gia gia định liệu thế nào? Lão nhân khẽ hoảng sợ, nhìn quanh, thấy không ai chú ý tới mình, hạ giọng nói nhỏ: tiểu nhà đầu người biết gì? Thanh Vân Môn giờ là một đại phái tu chân vang danh thiên hạ. Cái chúng ta có chỉ là một chút ít ỏi kiến thức tướng học ban đầu của tổ sư từ xa xưa. Nay tới nhận đồng tông, chỉ sợ sẽ bị họ coi là mạo nhận lừa đảo, để dựa dẫm vào Thanh Vân Môn. Để 200 năm nữa thì may ra. Lão lại mỉm cười, vẻ mặt trở lại đạo mạo, giống như lúc nãy nói chuyện với tiểu phàm, rất tiềm phòng đạo cốt. Ta Chu Nhất Tiên há lại là kẻ sống nhờ vào thế lực của ngươi sao? Tiểu hoàng cười nói: gia gia, không ngờ ngươi cũng có phong thái này, thật sự rất khó. Lời chưa kịp nói hết,
Thốt nhiên thấy Chu Nhất Tiên mắt sáng lên, bước vội đuổi theo một phu nhân khuôn mặt đẫy đà, người đeo đầy trang sức vàng bạc, nghiêm mặt nói:
"Phu nhân, lão thấy sắc diện phu nhân mây đen bao phủ, ấn đường đầy hắc khí, mặt có tử khí, đại sự thật không tốt. Để lão xem qua bảo mệnh cho, phu nhân thấy thế nào?"
Tiểu hoàng không nhìn được bật cười, nhưng nhìn thấy Gia Gia liên tục kín đáo nháy mắt, buộc lòng phải bước tới. Trưng ra dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, cẩn thận nhìn vào sắc diện của phu nhân giàu có ấy.
Trương Tiểu Phàm cứ đi trên đường, vô tình đã đi ra khỏi tiểu trấn. Nhưng do mất thời gian nán lại trò chuyện, vả lại bản thân hắn cũng có tâm sự, giờ mới nhận ra rằng chiều đã hoàng hôn. Tịch dương in lên chân trời một ráng chiều đỏ rực, xiên xiên chiếu xuống, làm cho bóng hắn đổ dài trên mặt đất. Đã đến giờ quay quần ăn tối, mọi người đều đã trở về nhà của mình sum họp. Bên ngoài tiểu trấn không một bóng người, chỉ có cô độc một mình hắn, vô cùng lẻ loi. Hắn nhìn vào bóng của chính mình, tự nhiên trong lòng thấy thật chán nản. Kể từ khi nghe Vạn Nhân Vã nói các phái chánh đạo tụ họp tại núi Lưu Ba phía Đông Hải, chắc chắn sư phụ Điềm Bất Dịch sẽ có ở đó. Hắn lại rất muốn gặp lại mọi người, không ngờ hôm nay gặp một lão thần tiên khuyên rằng hắn không nên đi mà nên trở về núi Thanh Vân. Nhưng vạn nhất mà quay trở lại đó, mọi người lại đi rồi thì biết làm thế nào? Từ khi hắn thoát khỏi nguy hiểm ở Tử Linh Uyên, thâm tâm muốn sớm được gặp sư phụ, sư nương để báo tin rằng mình vẫn bình an. Chẳng qua mấy ngày nay lòng đầy tâm sự, thành ra chậm trễ. Nhưng bây giờ đột nhiên hắn phải quay về, vì vậy trong chốc lát chẳng thể quyết ngay được. Trong lúc còn do dự chưa quyết, tự nhiên hắn nghe thấy âm thanh của một người bước tới. Quay đầu lại nhìn, hóa ra là cả thạch đầu to lớn lúc nãy đa một mình hăm hở đi ra khỏi tiểu trấn. Chỉ thấy gã đã bước đến gần, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cũng không thèm để ý, ngoảnh về phía mặt trời lặn đằng tây, tự nói một mình: "Mặt trời đang ở phía tây. Trưởng trấn nói rằng Hắc Thạch Động ở phía bắc trấn 10 dặm, chính là hướng này rồi." Nhìn lại phương hướng một lần nữa, xem bộ dạng của hắn dường như muốn bỏ đi. Trương Tiểu Phàm nghe vậy, tự nhiên trong tâm khẽ động, cất giọng hỏi: "Thạch đầu tráng sĩ, tráng sĩ phải đi đến Hắc Thạch Động hay sao?" Thạch đầu ngạc nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm đáp: "Đúng vậy, các hạ là ai?" Trương Tiểu Phàm trong đầu suy tính: "Do ta không thể đi về phía đông, chỉ bằng đi cùng với người này trừ yêu quái, rồi sẽ gặp sư phụ sau. Đó cũng là làm được một việc tốt, sau này có thể thuật lại với sư phụ." Ý đã quyết, Tiểu Phàm cười đáp: "Tại hà cũng là người tu đạo, ban sáng tại tiểu trì trấn đã chứng kiến mọi việc, vốn dĩ cũng muốn cùng tráng sĩ trừ hại cho dân, nhưng do có việc nên bị chậm trễ. Bây giờ thì mọi việc đã ổn, không hiểu đạo huynh có thể cho đi cùng được chăng?" Thạch đầu mở to mắt nhìn Trương Tiểu Phàm: "Đây chẳng phải chuyện đùa, việc đó rất là nguy hiểm. Ta thấy tuổi của các hạ cũng không phải nhiều, không hiểu các hạ thuộc môn phái nào." Trương Tiểu Phàm gật gật đầu ngạc nhiên, nhìn thấy thạch đầu tuổi cũng không nhiều lắm, bộ dạng bẩm sinh trung thực, thật thà. Nghe thấy hỏi vậy, chẳng nghĩ ngợi gì liền lập tức mỉm cười: "Tiểu đệ là môn hạ tại Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong, sư phụ là Điềm Bất Dịch.
đạo hạnh còn kém cỏi, dám mong Thạch huynh chiếu cố cho.
Thạch đầu giật mình, mở to mắt ngạc nhiên thốt:
Gì cơ? Các hạ đúng là môn hạ của Thanh Vân.
Trương Tiểu Phàm gật đầu:
Đúng vậy.
Trong mắt Thạch đầu ánh lên nét coi trọng:
Thất kính, thất kính.
Thanh Vân môn hiện giờ là đại phái đứng đầu chánh đạo, vẫn thường được nghe rằng đạo pháp Thanh Vân vô cùng thần diệu, mọi người rất chi ngưỡng mộ.